Ngọc Lễ của đài VOA Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện kinh tế thường kỳ của chúng tôi. Trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vị khách mời của chương trình.
Dạ vâng, thưa chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài VOA toàn cầu ạ.
Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là vị khách mời thường xuyên của chương trình Câu chuyện kinh tế. Ông là người hiện đang giảng dạy chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh, tức MBA, tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có kinh nghiệm và làm quản lý cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ với trên 20 năm. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận về các chủ đề kinh tế của người Việt tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Câu chuyện kinh tế, giáo sư Lộc là vị khách mời, ông sẽ cùng với chúng tôi trình bày và thảo luận về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình thường kỳ được phát sóng vào tối thứ sáu mỗi tuần giờ Việt Nam 10:30, và đây là chương trình được phát sóng trực tiếp trên trang Facebook, và đây là cũng là một chương trình mang tính tương tác, cho nên là nếu quý vị có câu hỏi, có bình luận gì thì xin quý vị cứ đặt ở dưới phần bình luận đó để tôi có thể chuyển đến cho quý giáo sư Lộc để trả lời, cũng như là để cho mọi người cùng chia sẻ với quý vị. Chủ đề của chương trình chúng ta hôm nay là cái khả năng Apple có thể ngưng kế hoạch mở rộng sản xuất ở Việt Nam. Thì đây là cái tin tức, là một chủ đề rất là thời sự mà nó đang làm rất là xôn xao ở Việt Nam. Thì như quý vị đã biết thì mới đây đó, thì cái tờ báo Apple Insider họ có đưa ra thông tin là Apple có thể là ngưng mở rộng sản xuất ở Việt Nam với cái lý do là Việt Nam không đáp ứng đủ cái điều kiện ký túc xá cho công nhân. Vậy thì cái thông tin này hiện giờ chỉ có một nguồn đưa ra, và Apple họ không hề họ xác nhận hoặc là họ bác bỏ điều cái tin này, cho nên người ta vẫn không biết rõ là nó hư thực ra sao. Thì trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đem những cái vấn đề này đến cho giáo sư Khương Hữu Lộc. Ông là người có kinh nghiệm làm quản lý các tập đoàn Mỹ, cho nên ông hiểu những cái chuyện bếp núc đằng sau các tập đoàn đó. Thưa ông đó, thì để bắt đầu đó, thì khi mà ông nghe cái tin này đó, thì ông có tin hay không tin ạ? Và lý do tại sao ông tin và lý do tại sao ông không tin?
Vâng. Khi nghe cái tin này đó, thì trước nhất là tôi muốn tìm coi những cái dữ liệu có cái những cái thông tin nào gọi là thực tiễn và chính thức đi từ Apple. Tin tức đó thì lại không có. Còn dựa trên căn bản là Apple có thể là chần chừ, lo ngại hay chưa quyết định hay đình khoản đó, thì tôi nghĩ rằng nó có cơ bản. Tuy nhiên, có thể đó là những cái tin đồn. Cái tin đồn có thể đi bất cứ từ phương nào. Nhiều quốc gia đang cạnh tranh để kéo Apple về. Chưa kể đến là Trung Quốc, dĩ nhiên là muốn là Apple ở lại Trung Quốc và mở rộng ở Trung Quốc. Chưa kể đến những quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ và nhiều quốc gia nữa, ngay cả Thái Lan cạnh tranh. Thành ra những cái tin đồn này nó có thể là từ những nguồn gốc đó, mà cũng có thể là từ thiết thực. Trong một cái những tin đồn thiết thực là công ty Luxshare là cái một công ty đối tác lắp ráp cho Apple. Apple nó khác của Samsung là họ sản xuất qua những cái công ty đối tác chứ không phải thẳng. Thì công ty này đã tuyên bố rằng những nhân viên cao cấp của Apple đã đến nhiều lần để coi cái hệ thống sản xuất, nhà máy hay là chỗ ăn ở công nhân, và họ đến, họ tới, họ lui. Đó là cái điều mà họ cảm, đó là lý do mà có cái tin đồn rằng họ lo ngại cái chỗ ăn ở. Nhưng mà khi mình nói đến cái lo ngại đó một chốc lát, có thể mình đi vô lý do tại sao họ lại lo ở cái chỗ ăn ở cho nhân viên nhiều như vậy. Đó là cái điểm mà nhiều báo chí truyền thông đã nói, mặc dù chỉ đó là một tin đồn, chưa có gì là 100% thiết thực thôi.
Dạ vâng, đồng ý với ông là đây là một cái tin đồn, nhưng mà cũng không phải không có khả năng, bởi vì Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất mà Apple họ cân nhắc, họ mở sản xuất. Ngoài ra chúng ta còn có những đối thủ cạnh tranh khác như là Ấn Độ hay là Thái Lan, Indonesia ở trong vùng Đông Nam Á, đúng không ạ? Ông cũng có đề cập cái lý do là không đáp ứng được nhu cầu ký túc xá của công nhân. Thì tôi là người ngoài ngành, tôi không hiểu là tại sao cái vấn đề ký túc xá cho công nhân lại quan trọng như vậy, nó quyết định cái việc là có mở hay không nhà máy sản xuất ở một quốc gia nào đó, thưa ông.
Vâng. Thật, khi mà đi vào một cái công nghệ cao đó, và mình hãy nhìn thấy công ty Apple khi họ mở ra ở bên Trung Quốc. Khi mà họ mở ra ở bên Trung Quốc, và ngay cả những công ty khác nữa chứ không phải chỉ Apple không đó, thì họ đến một cái vùng nó gần như là gọi là cò bay thẳng cánh, có nghĩa là chỉ ruộng đất thôi, nhưng mà khi họ mở xong rồi, vùng đó trở thành là một thành phố của Apple hay là một thành phố của một công ty McDonald's, ví dụ như vậy. Là tất cả chung cư người dân họ họ cái quan trọng hơn hết. Tại sao họ muốn tập trung cái hệ thống ăn ở gần, là tại vì thứ nhất đó, là nhân tài tuyển chọn của Apple rất là gắt cao. Một chuyên viên mà kỹ thuật hay là một phó giám đốc hay là giám đốc đó, khi gọi là cái thời gian phỏng vấn và thử nghiệm và trước khi nhận đó, đôi khi kéo dài từ 6 tháng đến 9 tháng. Và những người này ở tại vùng Bắc Ninh, đó là cái vùng mà Bắc Giang và Bắc Ninh là hai vùng mà họ, những cái công ty đối tác họ làm việc cho Apple đó, nhân tài giới hạn. Thì khi họ tuyển chọn được thì họ phải có cái khả năng đưa nhân tài đó từ vùng khác đến, mà cái hệ thống di chuyển ở Việt Nam nó rất là tốn thời giờ. Chưa kể đến là những chuyên viên về kỹ thuật của Apple từ một quốc gia khác có thể phải dời về Việt Nam trong cái thời gian để mà huấn luyện nhân viên. Đó là lý do mà họ muốn tập trung nhân viên ở một chỗ để di chuyển, vì hệ thống di chuyển của Việt Nam rất là chậm, kẹt xe và đi đường xa đến không được. Cộng thêm nữa, về để bảo vệ cái gọi là cái bí mật về những cái thông tin về công ty. Công ty Apple họ rất là bí mật khi họ làm một cái product, một cái dạng iPhone nào đó. Họ không muốn những cái tin tức này nó gọi là lan ra những chỗ khác. Khi mà tập trung có một cái culture, một cái tinh thần của Apple vào một thành phố Apple, thì quảng bá và quản lý cái tư tưởng và bảo vệ bí mật, nhưng mà chính yếu nhất là nhân tài thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái quy mô của Apple, tôi thấy là một cái Apple mà họ, một nhà máy họ sản xuất họ cần tới cả mấy 60.000 nhân viên theo cái tin mà tôi nhận được đó, thì quả thật là nếu mà 60.000 người phải rõ ràng là phải xây nguyên cả một cái thành phố để cho phục vụ tất cả các nhu cầu của họ. Và có lẽ vì có lẽ đó mà Việt Nam không thể mà nào mà đáp ứng được cái cơ sở hạ tầng để xây một cái khu mà rộng lớn cho đông người ở như vậy, đúng không ạ?
Vâng, mình hãy nhìn vào Samsung. Samsung hiện tại đã sản xuất gần như là phân nửa, 50% tất cả cái điện thoại của Samsung từ Việt Nam. Và Samsung đã tuyển dụng và hiện tại đang có 60.000 nhân viên của Việt Nam. Và Samsung lại còn bành trướng thêm một cái trung tâm và nghiên cứu về R&D, Research and Development, nghiên cứu và chế tạo đó, lại cần thêm 3.000 nữa. Có nghĩa rằng cái đầu tư của Samsung đó cho và mướn 60.000 nhân viên đó đã lên tới một gần như là 118 tỷ đô la. Thành ra Samsung đã chiêu dụ rất nhiều nhân tài và sử dụng nhân tài. Nhân tài Việt Nam có những trường gọi là kỹ sư của Việt Nam. Việt Nam là một cái xứ mà sản xuất, không phải sản xuất mà đào tạo kỹ sư nhiều, gần như là nhất nhì trong Đông Nam Á, qua khỏi Indonesia, qua khỏi Thái Lan, qua khỏi tất cả. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là Việt Nam là kỹ sư trẻ. Thành ra những nhân tài có, nhưng mà làm sao thu tập lại để sản xuất, mà Samsung đã thu hút rất nhiều nhân tài thì Apple dĩ nhiên là phải cạnh tranh để mướn những nhân tài đó, chưa kể những quốc gia khác đang có cái chiều hướng trở về Việt Nam thôi.
Dạ vâng, nhân đây thì tôi cũng muốn hỏi ông là khi mà một tập đoàn đa quốc gia họ muốn chuyển đến sản xuất ở một quốc gia nào đó đó, thì cái nguyên đâu là cái mà họ yếu tố mà họ xem xét kỹ nhất, đó là lực lượng lao động đủ khả năng, đủ trình độ như là ông nói là nhân tài đó, hay là cơ sở hạ tầng, hay là cái môi trường kinh doanh, cái chính sách của quốc gia đó có tham nhũng, có trong sạch hay không, thì đâu là những cái gì mà họ cân nhắc nhiều nhất, thưa ông?
Vâng, rồi bây giờ tôi liệt kê đại khái những cái công ty mà khi mà họ đầu tư ở ngoại quốc, foreign direct investment đó, ở ngoại quốc đó. Và tại vì từ khi tôi làm giám đốc hành chính cho những công ty mà muốn đầu tư ở Mexico, thì chúng tôi nhìn vào những cái yếu tố rất nhiều. Thứ nhất là khi đầu tư một cái cơ sở mà sản xuất đó, thì họ tính cái con đường là 20, 25 năm, tối thiểu là 15 năm. Đó, chứ không phải là 3, 4 năm, là tại vì khi họ đầu tư vào có thể là cả cả gọi là 10 tỷ, 20 tỷ cho tới trường hợp Samsung là 117 tỷ, thì Apple nếu mà đi theo con đường nhiều của Samsung đó mà đầu tư nhiều đó là lên cả cả 100 tỷ, nó rất là đường dài để lấy cái vốn lại. Và khi đầu tư dĩ nhiên là không, Việt Nam không phải là đối tác duy nhất, họ nhìn vào Thái Lan, họ nhìn vào Ấn Độ, họ nhìn chỗ nào. Thì khi họ nhìn á, thứ nhất á, họ phải hỏi rằng luật lệ của xứ này nó có đơn giản và có gọi là tốt đẹp không. Thì Việt Nam trong 2020 và đã đang sửa đổi những cái luật lệ đầu tư rất là thuận lợi cho đầu tư FDI để kéo về, để kéo những công ty ra khỏi Trung Quốc, và những luật lệ đó đang tiến triển càng ngày càng dễ dàng, thì những công ty đó họ cảm thấy thoải mái. Cái phần quan trọng hơn hết đó là họ biết rằng cái quốc gia này đó, nếu mà giống như Thái Lan hay là những quốc gia khác đó mà cứ đảo chánh hoài, mà khi đảo chánh chính phủ khác lên họ lại quốc hữu hóa đó, thì cái đó là cái điều tối kỵ đầu tư ở ngoại quốc. Việt Nam không có trường hợp đó, ngay cả Thái Lan đảo chánh mà cũng không quốc hữu hóa, thành ra không có trường hợp đó. Đó là cái hệ thống chính trị. Hệ thống thứ ba là đó là cái có phải là cái chỗ để mà hàng hóa hay là nguyên liệu đi vô dễ dàng và xuất cảng trên toàn cầu. Việt Nam là ngôi sao sáng ở trong cái địa vị đó, là tại vì nằm ở gần cạnh Trung Quốc. Trung Quốc là một cái thị trường 1.3 tỷ người dân, và đường biển đi ra khắp hết cả những cái quốc gia ở Asian, khối Asian. Và Việt Nam hiện tại đã có cái thương ước EVFTA và trên cả 100 cái thương ước với những quốc gia khác. Thành ra đó là những điều tiện mà những cái đầu tư vốn đầu tư ngoại quốc họ nhìn vào. Hệ thống di chuyển infrastructure để vận chuyển hàng hóa, nhưng mà quan trọng hết là nhân viên. Thì hiện tại đây là cái mấu chốt mà họ lo ngại, là tại vì ở vùng Bắc Ninh hay là Bắc Giang những vùng đó đó, số nhân tài giới hạn, nếu thu hút được phải di chuyển họ đến và gia đình họ đến ở khu đó. Khả năng cung cấp nhân tài đường dài chứ không phải là đường ngắn, có nghĩa là dân số thì Việt Nam có ưu tiên, là tại vì thống kê và tất cả những dữ liệu cho thấy kỹ sư trẻ và kỹ sư có khả năng đã làm cho Samsung thành công. Đó là những cái yếu tố chính anh, rồi chưa kể đến là giá của địa ốc và gọi là những cái điều kiện môi trường có gắt cao lắm hay không, và tiền lương có phải phải chăng hay không. Địa ốc vẫn là một cái yếu tố chính, nhưng mà những cái giá địa ốc này nọ, nếu quốc gia như Việt Nam nào mà muốn thu hút đó, thì dĩ nhiên họ cho những cái giá đặc biệt cho địa ốc, cho thuê để địa ốc và coi những hệ thống thuế vụ để chiêu dụ.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã đem ra những cái hiểu biết của ông về cái tư cách là một nhà điều hành lên doanh nghiệp. Khi mà chuyển các doanh nghiệp ra nước ngoài thì em đã đem những kinh nghiệm để chia sẻ với khán giả. Thì như ông nói thì Việt Nam có lợi thế về chính sách, về các hiệp định thương mại với các quốc gia, rồi có lực lượng lao động dồi dào, nhiều kỹ sư, nhưng mà điểm nghẽn lại là ở cơ sở hạ tầng. Thì tôi nhớ là cách đây không lâu trong một chương trình đó thì tôi có hỏi ông về cái khả năng mà khi so sánh giữa Apple và Trung Quốc, của Apple và Samsung đó, thì Samsung lại dời đi nhưng mà Apple họ lại không dời đi mặc dù chiến tranh thương mại. Ông nói là Apple rất là khó dời đi khỏi Trung Quốc. Thì đến trong hoàn cảnh hiện nay đó, sau chiến tranh thương mại là sau dịch bệnh Covid-19 đó, thì ông nghĩ là cái khả năng mà Apple dời khỏi Trung Quốc là có cao hay không ạ? Ông còn có giữ ý kiến như thế không thưa ông?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đó, Apple đó, trên 75% đó, những cái smartphone, những cái iPod, những cái tất cả những cái địa hạt của Apple đó, 70% nằm ở Trung Quốc, ở trong rải rác ra rất nhiều thành phố, và họ đã đầu tư cả cả trăm tỷ, trăm tỷ trên bên đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là trong cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, vì ông tổng giám đốc của Apple có một cái liên hệ đặc biệt với tổng thống Trump, cho nên những cái hàng hóa như là iPhone hay là iPad này nọ đó là lại được miễn miễn thuế, không có bị đóng trong vòng thuế quan. Đó chỉ là một cái exemption đặc biệt của tòa bạch ốc cho Apple vì cái liên hệ đặc biệt của ông. Tuy nhiên những cái hàng hóa như là iPod hay là những cái wireless headphone, những cái gọi là cái máy nghe mà không không có dây đó thì lại bị thuế. Những hàng hóa này thì tương đối nó rẻ hơn, giá từ 150 cho tới 300 nó rẻ hơn. Còn những cái iPad hay là Apple Watch thì lại không không có bị thuế. Thành ra cái áp lực để mà rời Trung Quốc nó không có nặng vì cái sự miễn thuế này của tòa bảo ốc cho với Apple. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là khi Apple đã thành lập cả chục năm đó, cái hệ thống gọi là chuỗi cung của Apple ở Trung Quốc nó quy mô vô cùng. Những cái người gọi là đối tác sản xuất mà ở trong đó đó là công ty Luxshare là của Trung Quốc hay những công ty khác đó, họ có cái hệ thống là tuyển thu nhân viên, hệ thống lắp ráp hay là hệ thống contractor, có nghĩa là cho những nhà đấu thầu nhỏ và những nhà đấu thầu nhỏ nữa cung cấp, và hệ thống kiểm kê về chất lượng thì nó rất là tinh vi. Thành ra đó là cái ưu điểm của Trung Quốc đã mọc rễ với Apple từ lâu rồi. Nhưng mà cái yếu điểm là không có một công ty nào muốn tập trung, có nghĩa là bỏ tất cả cái trứng gà vào trong một vỏ, rủi cái vỏ nó rớt đi là trứng gà bể hết. Đó là cái danh từ người ta hay sử dụng. Hiện tại Apple đang tùy thuộc vào Trung Quốc nhiều. Cái nhu cầu rời khỏi Trung Quốc là cái nhu cầu thực tiễn, và những cái công ty đối tác của Apple, trong đó có Luxshare, có Pegatron, có Compal Electronics, Foxconn, đó là những công ty họ đã có những cơ sở nho nhỏ ở Việt Nam sản xuất và họ đang tìm cách từ từ chuyển về. Và những cái vấn đề, cái khúc mắc về cái hệ thống infrastructure để có thể gọi là thu chọn nhân tài. Tôi nghĩ rằng sở dĩ cái câu hỏi này nó đang xảy ra là vì vấn đề nhân tài và tuyển dụng nhân tài hay đưa nhân tài những vùng khác về cho Apple đang là một cái vấn đề rất khó để giải quyết hiện tại.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị, tôi nhắc lại là nếu quý vị có câu hỏi hay ý kiến bình luận nào thì xin quý vị hãy đặt trên phía dưới phần bình luận và tôi sẽ theo dõi liên tục để chuyển cho ông Lộc. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích cho quý vị và mọi người thì hãy chia sẻ để cho nhiều người cùng được theo dõi. Thưa ông, vậy thì ông nói thì mặc dù chiến tranh thương mại nhưng Apple lại được Tổng thống Trump miễn thuế, tức là không bị đánh thuế cho các sản phẩm của họ sản xuất từ Trung Quốc. Vậy thì họ đâu có cái áp lực để mà phải di dời sản xuất ra khỏi Trung Quốc đâu, đúng không ạ?
Vâng, đó là lý do mà Samsung ra đi rất là nhanh mà Apple chậm chờ. Tuy nhiên họ biết rằng cái gọi là cái thương chiến của Hoa Kỳ và Trung Quốc đó sẽ đi qua nhiều đời tổng thống, khi nguội khi lạnh, nhưng mà nó sẽ tái diễn còn lâu dài lắm. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là bệnh dịch virus, mặc dầu Trung Quốc vì họ biết trước và họ đã kiềm chế nhanh và họ vượt qua, nhưng mà nhìn vào những cái virus trước, những cái gọi là coronavirus trước là đã xuất phát từ Trung Quốc. Thành ra đó là một cái điểm nữa về bệnh dịch của trong tương lai. Một cái pandemic hiện tại không có nghĩa là trong tương lai sẽ không có pandemic, mà thống kê cho thấy rằng trong quá khứ Trung Quốc là cái chỗ gọi là đưa virus nhiều, thì đó cũng là một yếu tố. Mặc dầu Trung Quốc mình không phải là quốc gia mà lo sợ đảo chánh hay là chiến tranh, nhưng mà vì chiến tranh virus là một cái thực tiễn, và chiến tranh thương mại đối với Hoa Kỳ là một cái thực tiễn mà Apple họ không muốn dồn vào. Đó là cái áp lực đường dài chiến thuật của Apple thôi.
Dạ vâng, quay trở lại cái tin mà nói là Apple có kế hoạch là sẽ dừng cái việc mở rộng sản xuất ở Việt Nam đó, thì mới tới bây giờ thì tôi chưa nghe nói vì Apple họ có xác nhận hay là họ bác bỏ gì hết. Thì với kinh nghiệm của ông thì ông biết là Apple họ tại sao họ không nói gì hết về vấn đề này, thưa ông, để cho mọi người phải đón già đón non.
Vâng, đó là cái cách gọi là điều hành hoạt động, mỗi công ty có cái chiều hướng khác nhau. Công ty Apple đó nổi tiếng đó, là họ giữ những cái tuyên bố hay là những cái bí mật về những hàng hóa của họ rất là chặt chẽ. Như quý vị thấy biết đó là những cái hàng hóa của Apple nhiều khi đã có sẵn 2-3 cái thế hệ sau, nhưng mà không có ai bật mí ra biết rằng cái cái iPhone mới sẽ ra bao nhiêu và cái dạng thời điểm nào, họ không bao giờ, tới khi họ ra thị trường thì thị trường mới biết. Họ giữ rất là kỹ, và một cái chiến lược quan trọng nhất là lại có ảnh hưởng đến chính trị với Trung Quốc thì không thể nào Apple có thể đưa ra. Tuy nhiên, những cái tin rò rỉ này đó là một cái điểm có thể là như là một cái gọi là tiếng vang để cho chính phủ Việt Nam cần phải chú ý, và gọi là chính phủ địa phương là cần phải đi sát với Apple để khuyến dụ, phải gia tăng thêm những cái khuyến dụ về môi trường sinh sống cho nhân viên, về luật thuế vụ, về đất đai xây cất như thế nào, và đường dài, đây là cái đường dài, là nhân viên phải được đào tạo như thế nào. Nếu Việt Nam mà điều này tôi đã nêu ra rất nhiều trong gần như 2 năm nay khi thương kiến đó, Việt Nam chú trọng vào kéo những cái kỹ nghệ đi về Việt Nam thì phải cải tổ cái hệ thống giáo dục, chú trọng vào những cái bằng tú tài, những cái bằng cán sự, những bằng kỹ sư để cung cấp nhân công hữu hiệu cho những công ty như là Apple, Samsung và nhiều nữa, nhiều kỹ nghệ khác, nhiều công ty khác, nhiều quốc gia khác. Việt Nam hiện tại đã và đang thành công Samsung, nhưng mà không có nghĩa rằng một công ty lớn như Apple là có thể đủ cung cấp nhân lực.
Đó là cũng vấn đề tôi cũng rất là thắc mắc thưa ông, tại vấn đề Samsung khi ông nói hồi nãy đã sử dụng đến 60.000 lao động rồi, bây giờ Apple qua cũng sử dụng cái lượng lao động tương tự hoặc là nhiều hơn thế nữa, thì nếu mà hai công ty này tập trung cơ sở sản xuất ở một số tỉnh như là Bắc Ninh, Bắc Giang, thì ông có liệu, tôi không biết là liệu có đủ cái số lượng lao động nhiều như vậy để cung cấp cho Apple hay không ạ?
Vâng, nếu chỉ Apple không đó thì tôi nghĩ là không thành vấn đề, là tại vì những trường đào tạo kỹ sư Việt Nam rất giỏi, rất trẻ. Cái quan trọng là họ, người Việt Nam đó rất là cần cù, rất là ngay cả khi mà công ty như là Luxshare hay những công ty Peloton này họ tuyển chọn đó, họ đã tuyển chọn được 25.000 nhân viên rồi, và tuyển chọn thêm đó là cái vấn đề đường dài, và những người đó có thể ví dụ như ở Bắc Giang mà những người đó ở Nha Trang hay là ở Đà Nẵng hay Sài Gòn, những nhân tài như vậy mà sau cái thời phỏng vấn đó, là 6 tháng đến 9 tháng mới được nhận, để tuyển nhận đó, thì họ phải dời gia đình, và dĩ nhiên là di chuyển từ thành phố này đến thành phố nọ đi làm thì cái chuyện đó không thể được. Thành ra đó là cái vấn đề. Hiện tại tôi nghĩ rằng vì nhân tài nguyên quốc gia đủ để cung cấp Apple, dư sức để cung cấp Apple, nhưng mà phải dời họ đến để cái chỗ ở là cái vấn đề. Thành ra cái tin tức mà tại sao giám đốc hay những trưởng ban của Apple cứ tiếp tục đến công ty Luxshare, đến cái chỗ gọi là, và công ty Pegatron Luxshare này nọ đã đưa những cái đề án vào chính phủ để mở ra những cái chỗ để họ xây cất chỗ ăn chỗ ở cho nhân viên đó, những đề án đó đã được vô mà chưa nghe chính phủ thông báo là sẽ có những cái chương trình nào đặc biệt và cho phép. Thành ra có lẽ đó là cái lý do đình trệ. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà gấp rút làm đó thì nó cũng không phải trễ quá muộn, nhưng mà không, chuyện này không có thể kéo dài mà lâu dài được.
Dạ vâng, vậy thì do cái nhu cầu sử dụng nhân tài quá lớn của Apple cho nên là Apple Việt Nam phải tận dụng nhân tài từ khắp các tỉnh thành đến, và đi kèm đó là phải xây dựng cái khu ăn ở cho người ta, và đây là cái yếu tố mà quyết định coi là Apple có mở rộng sản xuất ở Việt Nam hay không. Thưa ông, ở đây một khán giả tên là Lộc S. Nguyễn có hỏi là nếu chọn giữa Việt Nam và Ấn Độ đó thì Ấn Độ có lợi thế để chuyển bớt ra khỏi Trung Quốc hơn là Việt Nam, vậy thì ông có đồng ý với ý kiến này không ạ?
Không hẳn như vậy. Nếu như mình nhìn Ấn Độ là một cái xứ 1.3-1.4 tỷ dân, một cái xứ mà gần như trên thế giới ai cũng biết là cái gọi là trung tâm trí tuệ thông minh về IT, về điện cơ kế toán, nhưng mà luật của Ấn Độ phức tạp, quan trọng vô cùng. Đó là trong một cái yếu tố mà FDI, có nghĩa vốn đầu tư ngoại quốc, họ chú ý tí. Từng vùng, từng thành phố của Ấn Độ nó phức tạp vô cùng. Chưa kể đến Ấn Độ, bây giờ Apple mà muốn mở ra, trong quá khứ mở ra một cái tiệm, một cái Apple Store, một cái tiệm thôi chứ không phải là tổ chức, thì phải đến gọi là thủ tướng của Ấn Độ cho phép để mở, bớt đi cái điều kiện là 30% phải tuyển dụng và mua bán ở Ấn Độ họ chuyển nhượng thì Apple mới mở ra cái tiệm đầu tiên. Nó rất rối vô cùng, vì luật lệ của thành phố nó khác nhau mỗi thành phố, và cái tập quán sinh sống và làm ăn người Ấn Độ đó nó rất là phức tạp, mỗi vùng họ có dialect khác nhau. Thành ra gọi là về nhân viên, về khả năng của Ấn Độ đó thừa và trí tuệ thông minh, nhưng mà về cái tập quán, luật lệ và đất đai của từng vùng đó, và Ấn Độ lại nằm xa hơn Việt Nam, là một cái chỗ mà trung tâm có thể đi xuất cảng cho nguyên toàn khối Asian và đi vào Trung Quốc, thì với những cái yếu tố này đó, Việt Nam vẫn tốt đẹp hơn Ấn Độ vì những điểm đó thôi.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Lê Thanh Hương đã có bình luận là cần khuyến khích các bạn trẻ học kỹ thuật thì mới đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực. Hơn nữa, cần có chương trình hỗ trợ của chính phủ để cải thiện đời sống của công nhân. Có vẻ như là Apple họ rất quan tâm đến cái đời sống của công nhân. Tôi thấy các hãng nước ngoài khi mà họ đầu tư vào một quốc gia nào đó thì họ chỉ quan tâm nhiều nhất là họ có thể làm được lợi nhuận hay không, có thể sản phẩm có thể họ xuất đi được hay không. Nhưng mà tại sao Apple lại quan tâm đến cái việc điều kiện sinh sống của công nhân như vậy thưa ông?
Vâng, khi một công ty mà mở ra một cái vốn đầu tư lớn đó, cả 100 tỷ đô la đó, mà đường dài họ nhắm rằng những cái nhân viên đó, họ sẵn sàng đưa những chuyên viên của họ đến để đào tạo. Và đôi khi những cái trường tùy công ty họ, ngay cả họ mở đại học Apple nữa hay là mở đại học Samsung để họ huấn luyện những cán sự, những hay là có những bằng bằng tú tài của Samsung hay tú tài của Apple, là cái những cái chuyện mà những quốc gia Nhật Bản hồi xưa họ đã làm, hay là ngay cả General Motors của bên Hoa Kỳ, hãng chế xe đó, họ có tuyển chọn những cái học sinh ở trung học ra bằng tú tài mà chỉ hướng về General Motors và đi làm kỹ sư sau này thôi, huấn luyện đi học kỹ sư của General Motors. Đó là cái chiều hướng họ muốn huấn luyện đường dài để cho những nhân viên này đó, không họ không bao giờ muốn huấn luyện những nhân viên này không có công ăn việc làm tốt, nhưng mà mặc dầu có công ăn việc làm tốt nhưng mà chỗ ở không tốt cho gia đình họ, chỉ vài năm thì họ bỏ Apple họ đi qua làm Samsung hay là qua những cái nghề khác. Đó là những điều họ không muốn, đó là đầu tư về nhân lực. Nhân lực vẫn là một cái gọi là cái tài sản quý nhất như cho những công nghệ, chứ không phải là máy móc hay tiền tệ, mà là nhân lực và khả năng đào tạo và giữ và khiến cho những nhân lực này có cái khả năng sáng tạo, rồi chế tạo và tiếp viễn để làm cho công ty càng ngày càng tốt hơn với những hàng hóa mới mẻ và sáng chói hơn. Đó là cái điểm son của những công ty mà đi công nghệ và thành công đường dài thôi.
Dạ vâng, theo như tôi được biết đó, thì mặc dù Apple họ chưa sản xuất lớn ở sản xuất iPhone hay là iPad hay là MacBook của Việt Nam đó, nhưng mà họ có cái mặt hàng iPod đó, thì họ đã sản xuất ở Việt Nam từ lâu và đang mở rộng sản xuất lên hàng chục triệu chiếc đó. Thì đây có phải là cái lợi thế để mà cho Apple họ bắt đầu họ chuyển sản xuất những cái mặt hàng khác của họ về Việt Nam hay không ạ, thưa ông?
Vâng, sở dĩ họ làm như vậy là họ muốn đi từng giai đoạn. So với lại Apple Watch hay là iPhone này nọ đó, thì iPod hay là iPod Pro đó là cái công nghệ nó cái với cái nó gọi là cái kỹ thuật nó cái technology nó thấp hơn. Họ muốn thử coi người dân Việt Nam như thế nào. Mặc dầu họ nhìn vào Samsung, tuy nhiên là Samsung họ rất là bạo dạn, họ đi trước và họ thành công, họ đang thành công và tiếp tục thành công. Thì đó là cái điểm mà họ đi, họ thấy thử. Mình không biết là vì mở ra giới hạn như vậy thì cái kinh nghiệm họ rút vào từ những nhân viên đó có tốt đẹp hay không. Tôi vẫn nghĩ rằng tốt và tin tưởng là tốt, cho nên mới có những cái dự án mà có thể đầu tư. Hiện tại những cái dự án mà nói rằng chuyển đi 70% cái phần sản xuất của iPhone hay là iPad hay là Apple Watch từ Trung Quốc đó, đi vào Việt Nam đó, nó chỉ là những cái tin đồn, và những cái nhất là những cái hồ sơ mà khi họ nộp vào chính phủ cho xin đất đai, mở tuyển chọn nhân viên, thì từ đó họ họ nghĩ rằng sẽ lần lượt chuyển về Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc là một xứ cộng sản, chắc chắn rằng cái hệ thống Politburo tạo áp lực cho Apple không có phải là coi thường được. dĩ nhiên là họ không thể cho Apple đi vào Việt Nam một cách đơn giản mà họ không có đưa những cái chương trình khuyến dụ hay là đe dọa thuế quan những cái hàng hóa vào Trung Quốc. Đó là những yếu tố chính trị của đối phương khó có đo lường được thôi.
Dạ vâng, ở đây có hai khán giả đặt câu hỏi mà bản thân tôi cũng rất là thắc mắc. Thứ nhất là khán giả Richard Lee lại hỏi là tại sao lại không chọn phía Nam, trong khi sắp sửa có cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong ở Nha Trang và Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang. Còn một khán giả tên là Hạnh Hô Ác Nguyễn, tại sao Apple và Samsung lại chọn khu công nghiệp phía Bắc thưa ông? Đó là cũng vấn đề tôi rất là thắc mắc, tại sao các hãng công nghệ như là Samsung và Apple họ đều khảo sát ở hoặc là mở nhà máy ở các tỉnh như là Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên, trong khi những cái nơi khác như là ở miền Nam thì cũng có rất nhiều cái cơ sở hạ tầng tốt thưa ông?
Vâng, đó là một cái địa hạt kỹ thuật mà tôi nghĩ rằng trên phương diện kinh tế và tài chính tôi không đủ yếu tố để bàn luận. Tuy nhiên, tôi vẫn biết rằng miền Bắc của Việt Nam vẫn còn đất đai, miền đất Việt Nam về cái gọi là nguồn nhiên liệu về than đá, về hệ thống sản xuất và đất đai có lẽ nó còn vẫn rẻ hơn. Và tuy nhiên là miền Bắc với cái hệ thống chuyên chở hiện tại của Việt Nam để sản xuất đi vào Trung Quốc á, nó dễ dàng hơn là miền Nam. Đó, tôi nghĩ đó là một trong yếu tố chính, là tại vì hiện tại hệ thống chuyên chở của Việt Nam hiện tại vẫn dùng cái con đường rầy, đường hỏa xa của thời Pháp thuộc của thời xưa, chưa có một cái đường vận tốc hỏa xa nhanh và hệ thống hải cảng đi hàng hóa nếu sản xuất ví dụ như xuống dưới Trà Vinh hay Vĩnh Long hay là miền Nam Rạch Giá này nọ đó, đất đai còn, nhưng mà những miền Nam đó là những cái vùng rất là tốt cho du lịch, cho vậy là để mà dân cư này nọ, nhưng mà vận chuyển hàng hóa đi vào cái thị trường của Trung Quốc là một chuyện, và thứ gì nữa, miền Bắc đó là những vùng về gọi là nhiên liệu thiên nhiên như là than đá, như energy này nó có nhiều. Tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố.
Dạ vâng, thưa ông đó, thì như chúng ta đã biết thì Apple đó họ không có sản xuất trực tiếp cái sản phẩm của họ mà họ thông qua các nhà cung ứng như là Foxconn của Đài Loan hay là Luxair của Trung Quốc đó. Vậy thì cái việc mà xây dựng nhà máy hay tổ chức sản xuất là cái việc mà các hãng đối tác của họ phải chịu, hay là Samsung là con người có tiếng nói quyết định cuối cùng mà tại sao không để cho Foxconn và Luxair lo hết mà Apple phải đứng ra phải nói là phải xây nhà máy cho ký túc xá cho nhân công ạ?
Vâng, Apple khi mà dùng qua những cái đối tác sản xuất như là Luxair là của một công ty của Trung Quốc, Gotek, rồi Pegatron là một công ty của Đài Loan, Compel Electronics cũng của Đài Loan, Foxconn cũng Đài Loan, là những cái công ty đó họ được quyền, họ giao cho, nói là chúng tôi giao cho anh làm những cái phần này, phải đến cái giai đoạn nào và họ giữ cái phần veto, có nghĩa là phần gọi là phủ quyết. Và dĩ nhiên là họ có những ảnh hưởng rất mạnh vì họ là Apple là chủ của những cái nguồn cung của những cái khế ước, cái contract này. Họ đã thành công với cái mô hình này, khác với Samsung họ đi thẳng, họ nắm gọi là cán cân, họ mở nhà máy và họ làm thẳng. Rồi Samsung cũng dùng công ty Luxair vậy chứ không phải không, nhưng mà họ nắm vào cái vận mạng của mở và chính yếu nhiều. Hai cái mô hình của cái business model nó khác nhau. Chắc chắn là Apple họ giao cho những công ty nào với cái quá trình là trong vòng 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng các anh phải đạt được những giai đoạn này, tới đó rồi họ sẽ phủ quyết. Thì bây giờ có thể đến cái giai đoạn nói rằng Luxair các anh không có cái nhu cầu sẵn sàng để thu dụng nhân viên, và thu dụng nhân viên mà đào tạo một nhân viên 5 năm, 7 năm và để họ gọi là ăn cư lạc nghiệp ở tại vùng đó, phải có chỗ ở cho người ta, chưa có. Thành ra đó có lẽ là lý do mà họ tới lui hoài, họ nói tại sao chưa có, cho nên từ đó mới đưa ra những cái lo ngại này.
Dạ vâng, nếu như mà Apple mà cuối cùng là họ quyết định là họ không đến Việt Nam nữa mà họ chọn một nước khác đó, thì liệu cái điều này sẽ ảnh hưởng đến cái tham vọng của Việt Nam đón đầu cái làn sóng các doanh nghiệp Mỹ dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc như thế nào thưa ông?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng Apple hiện tại 70% những cái hàng hóa iPod, iPhone hay là iPad hay là iPod Pro, Apple Watch này nọ, nó 70% vẫn còn ở Trung Quốc. Chỉ có 5% của những công ty này, những cái phần hàng hóa này đi ra khỏi Trung Quốc trong cái thời gian 2 năm nay thôi, khi thường chuyển chỉ có 5% ra thôi. Mà muốn ra khỏi 70% ra khỏi Trung Quốc thì chắc không bao giờ có. Cao lắm là 20-30% đi ra khỏi, và chắc chắn là Apple sẽ vẫn tồn tại ở Trung Quốc khi mà họ không bị áp lực của tòa Bạch Ốc trong thương chiến. Mà giai đoạn thương chiến của 2 năm rồi thì cái áp lực đó nó rất là nhỏ. Thành ra nếu mà Apple đi vào, nó là một cái chẳng cần nhớ, nó là một cái nền kinh tế rất tốt cho Việt Nam. Samsung hiện tại chỉ đầu tư chỉ 117 tỷ đô la, mướn 60.000 nhân viên, nhưng mà Samsung hiện tại là đã đóng góp trên 25% xuất cảng của Việt Nam ra ngoại quốc. Chỉ một công ty thôi là đã nắm 25% tổng giá xuất cảng của Việt Nam ra khỏi ngoại quốc. Nếu Apple vào thì cái con số này thay vì 25% nó có thể trở thành 40% hay là như vậy, nó rất là cao. Mà cái gọi là cái xuất nhập cảng là một cái kỹ nghệ rất là quan trọng đối với Việt Nam. Mà trên phương diện xuất nhập cảng về kim ngạch là một chuyện, nhưng mà về cái gọi là cái hình ảnh của một quốc gia không phải chỉ là kỹ nghệ thấp như là giày dép, quần áo hay là gỗ hay là những cái kỹ nghệ thấp, mà là một công nghệ cao. Đó là như là một cái bức thang rất là quan trọng để đưa hình ảnh của Việt Nam trở thành một công nghệ cao. Đó là cái điều Việt Nam cần phải chú ý để chi? Để lấy những cái công nghệ cao từ Trung Quốc và từ đó làm cái bàn đạp kinh tế. Mà tất cả khung cảnh trên thế giới, từ chính trị, từ virus, từ Covid Vũ Hán, tất cả Việt Nam vẫn đang ở cái điểm son. Những quốc gia họ thấy rõ là thương chiến sẽ xảy ra, và nếu làm ở Trung Quốc, mặc dầu đã đầu tư 5, 10 năm, 20 năm, họ đã lấy vốn lại rồi, họ đã có lợi rồi, bây giờ phải tính thêm 25 năm sau, thì một cái quốc gia mà chỉ 5-10 năm là xảy ra một cái Covid, mà Covid có thể trở thành pandemic đó, thì đó có phải là cái đường mà tiếp tục không? Apple chắc chắn là phải rời khỏi Trung Quốc. Vấn đề đây là họ đi nước nào? Thành ra cái chuyện quyết định này nó sẽ còn kéo dài cả năm, nó không nhanh chóng đâu. Việt Nam có thời giờ, nhưng mà cần phải gấp rút để tranh thủ cái cơ hội vàng son này, để đưa cái kỹ nghệ. Mà trước khi đưa cái kỹ này đó, thì Việt Nam phải tổ chức cải tạo lại hệ thống giáo dục, phải có những cái bằng trung học về kỹ thuật, trung học về electronic, trung học về ngay cả Apple, cho kỹ nghệ Samsung, Apple, và cán sự 2 năm đại học, 4 năm đại học, tôn chỉ quốc gia phải nhắm vào công nghệ cao trong thời gian tới này mới có thể thu hút được những công ty như là Apple và nhiều công ty khác nữa anh.
Dạ vâng, ông có nói là Việt Nam vẫn có thời giờ. Vậy thì và tôi cũng thấy lạ là cái nhu cầu, cái việc mà xây dựng ký túc xá của cho công nhân đâu có phải là cái vấn đề gì mà khó khăn đối với người dân hay là chính phủ Việt Nam hay là những cái hãng như là Foxconn hay là Lotte, mà tại sao điều đó nó lại cản trở lớn như vậy? Và theo ông nghĩ đó, thì liệu Việt Nam có kịp thay đổi, có kịp sửa chữa cái điểm này để mà trong tương lai Apple họ sẽ thay đổi, họ sẽ đảo ngược lại cái quyết định là họ vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam hay không?
Vâng, xây những cái gọi là cái chung cư đó mà cho công nhân ở lâu dài đó, mình nhìn vào những cái thành phố gọi là thành phố Apple bên Trung Quốc đó, nó không phải chỉ là những cái chung cư, những cái apartment hay là những cái chung cư, mà nó trong đó nó có cái trung tâm sinh hoạt, nó có gọi là công viên, và nó có chợ búa, nó có tất cả, nó là một cái thành phố nho nhỏ của gần như của công ty sinh hoạt đó. Nó có cái thời gian ít lắm là một năm để làm cái chuyện đó, và giấy tờ phải được thông qua nhanh chóng. Dĩ nhiên là trong cái thời gian tạm trời tạm trú đó, nếu mà cái chương trình đã hoạch định rõ ràng là trong vòng một năm chúng tôi sẽ có những cái chương trình này, nhưng mà 6 tháng đầu, 3 tháng đầu chúng tôi sẽ để cho những nhân viên đó ở đâu, trong tài trợ, trong trường hợp nào thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà tất cả hệ thống giấy tờ cho phép, và nhất là những cái chương trình mà bị địa phương hối lộ hay này nọ, nó chậm để phải giải quyết và thanh toán nhanh. Để tôi nghĩ rằng cơ hội của Apple đưa Việt Nam cái gọi là cái viễn ảnh, cái hình ảnh của một công nghệ trung hay công nghệ cao á, nó vô cùng, nó quan trọng vô cùng, chứ không phải chỉ nhìn vào cái kim ngạch, mà kim ngạch chỉ riêng là vẫn là cái mạch máu của nền kinh tế của Việt Nam.
Dạ vâng, vậy thì theo trình bày nãy giờ của ông Lộc thì chúng ta thấy là rõ ràng là Việt Nam vẫn còn cơ hội để mà thay đổi được cái quyết định của Apple, vì vẫn còn thời gian, và để Việt Nam đáp ứng được cái nhu cầu, cái điều kiện ăn ở cho nhân viên và đáp ứng được nhu cầu tập trung là nhân tài cho Apple, thì trong tương lai thì Apple có thể là họ sẽ thay đổi quyết định. Chương trình của chúng ta thời gian cũng đã hết rồi, thì chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh, xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10:30 thứ sáu tuần sau cũng giờ này trên Facebook. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp, và hẹn gặp lại, xin kính chào ạ.